Xin hân nghênh tất cả các tôi tớ, con cái của Chúa từ xa, con cái của Chúa ở Canada qua thăm gia đình cùng nhóm chung với chúng ta. Các tôi tớ của Chúa, ông bà Randy đã đi xa trong nhiều ngày trở về thăm Hội Thánh. Những con cái của Chúa đến để thờ phượng Chúa chung với Hội Thánh của Chúa ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ học với nhau bài học mang tựa đề là Gieo bởi xác thịt. Câu gốc của chúng ta chọn ở trong sách Galati đoạn 6 câu 8 nói rằng: người nào theo tính xác thịt mình mà gieo thì sẽ do tính xác thịt gặt lấy sự hủy hoại, còn người nào theo Thánh Linh mà gieo thì sẽ từ Thánh Linh gặt sự sống vĩnh phúc. Ở trong mỗi người trong chúng ta, có thể chúng ta đang có bản tánh của xác thịt, hoặc có thể chúng ta đang có bản tánh của Thánh Linh ở với mình. Và tùy theo sự lựa chọn, quyết định của chúng ta sẽ gieo trong xác thịt hay chúng ta gieo trong Thánh Linh. Thưa quý vị, cái câu chuyện của một người đàn ông nọ, một ngày nọ gặp một người thiếu phụ rất là xinh đẹp ở tại một cái khu chợ mò. Lập tức người này đến làm quen và xin hẹn hò với người thiếu nữ này. Không ngờ cô gái đã nói với anh ta là: để tôi nói cho anh biết nha, thôi thì anh tới apartment của tôi đi, rồi chúng ta sẽ cùng ăn tối với nhau, chúng ta sẽ cùng xem TV và popcorn, bắp rang chung với nhau. Ôi, những lời này làm cho anh cảm thấy thích thú quá. That's a good idea. Cho nên buổi chiều hôm đó thì anh đi tới nhà của người thiếu nữ cho anh cái địa chỉ đó. Cô gái đi ra đón anh bằng một cái vòng tay ôm rất là mặn mà, cũng như là hôn anh một nụ hôn rất là đầm ấm. Họ có thì giờ được ở gần với nhau buổi tối hôm đó trong cái bữa ăn. Và sau đó họ ngồi ở trên cái phòng khách thì anh mới thấy có cái bức ảnh của một người đàn ông để ở trên cái bàn. Anh mới hỏi rằng: đây là hình ảnh anh trai của em hả? Cô gái nói: dạ không phải. Đừng có nói đây là hình ảnh của bạn trai em nha. Cô gái cũng nói: dạ không phải. Anh này hơi ngạc nhiên, hỏi có vẻ lạ hơn nữa: không lẽ đây là hình ảnh của chồng em sao? Cô gái cũng nói: dạ không phải. Tức giận quá anh nói: vậy thì ai ở trong bức tranh vậy? Thì cô gái nói: thực ra bức tranh này là bức tranh của em trước khi em chuyển giới. Anh chàng ta nôn mửa và bỏ chạy mất. Thưa quý vị, chúng ta đang sống ở trong một cái thế giới mà ma quỷ nó đã làm thay đổi tất cả những cái giá trị thật ở trong cuộc sống của chúng ta. Ma quỷ làm thay đổi cái giá trị của hôn nhân trong gia đình. Và bây giờ người ta có thể lìa bỏ mạng lệnh của Đức Chúa Trời để bước vào trong những hôn nhân đồng tính. Vì người ta nghĩ rằng Đức Chúa Trời là đấng không có cản sự yêu thương, miễn yêu thương là được. Vì vậy người ta có thể bước vào ở trong những hôn nhân mà ma quỷ đã làm thay đổi cái giá trị của hôn nhân đó. Người ta có thể bước vào trong những thứ sinh hoạt đạo đức, những thứ tôn giáo mà người ta nghĩ rằng là tôn giáo có thể đưa người ta đi đến sự cứu rỗi, nhưng thực sự tôn giáo không làm thay đổi điều gì cho số phận của một con người cả. Người ta có những thứ hoạt động tâm linh, và ma quỷ lừa dối trên tất cả mọi thứ hoạt động tâm linh để làm cho con người tự cảm thấy thỏa mãn về hoạt động tâm linh của mình, nhưng không có thứ hoạt động tâm linh nào giải cứu con người ra khỏi sự hư mất của bản thân họ. Vì vậy Satan làm đảo lộn tất cả mọi giá trị trong đời sống thuộc thể của chúng ta, cũng như là trong đời sống tâm linh của chúng ta. Câu Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng người nào theo tính xác thịt mình mà gieo thì sẽ do tính xác thịt để mà gặt lấy sự hủy hoại. Đây là sự lừa dối của ma quỷ. Nhưng người nào theo Thánh Linh mà gieo, chỉ có những con người nào thực sự đặt lòng tin của mình nơi Chúa Giê-xu thì mới có Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở với mình. Và người nào do Thánh Linh mà gieo thì sẽ từ Thánh Linh gặt lấy sự sống vĩnh phúc. Tôi muốn cùng với các anh bạn chị em suy nghĩ đến có những cái điều gì ở trong đời sống của chúng ta có thể làm cho chúng ta gieo cho xác thịt của mình không? Mà nếu gieo cho xác thịt thì chúng ta sẽ gặt lấy sự hủy hoại cho bản thân mình. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa dùng lời của Đức Chúa Trời để hướng dẫn cho tôi và các ông bà anh chị em. Con kính lời Chúa là Cha kính yêu của chúng con trên trời. Cảm ơn Đức Chúa Trời bởi vì Ngài là đấng đã tạo dựng nên cả cõi vũ trụ vĩ đại này, mà chúng con chỉ là một tạo vật rất là nhỏ bé trong trái đất này. Và trái đất này chỉ là một tinh cầu nhỏ bé trong thái dương hệ của chúng con. Thái Dương Hệ của chúng con cũng chỉ là một hệ thống nhỏ bé ở trong cõi vũ trụ Đức Chúa Trời đã tạo ra. Vậy mà Đức Chúa Trời đã yêu thương chúng con. Chúa ơi, không có bút mực nào có thể tả xiết về tình yêu đó. Nhưng Chúa ơi, nhiều lúc chúng con đã không suy nghĩ đến tình yêu mà Đức Chúa Trời đã từ trời vào trong thế gian này là một con người chịu chết đền tội thay cho chúng con. Đã nhiều lúc chúng con xúc phạm đến tình yêu mà Ngài đã yêu chúng con. Chúng con làm buồn lòng Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Xin Chúa trong thời giờ này dùng lời của Ngài để tái khôi phục lại đời sống của chúng con. Nếu chúng con đang ở trong những chỗ xa lạc với Đức Chúa Trời, nếu chúng con đang ở trong chỗ bị ngã, nếu chúng con đang ở trong chỗ bị chết, lạy Chúa, xin nâng cuộc đời của chúng con dậy, xin hà sự sống của Ngài vào trong mỗi chúng con. Chúng con xin Chúa hướng dẫn cho chúng con trong thời giờ này. Xin đặt lời Chúa trong môi miệng con, trong tư tưởng con, dạy cho bản thân con và cho hội thánh của Đức Chúa Trời. Chúng con có thể thấy được đường lối của Chúa và chúng con giữ mình cho Đức Chúa Trời. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin tạ ơn Chúa về mọi sự và chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa quý vị, chúng ta có thể rơi vào trong hai cái nguyên tắc mà Đức Chúa Trời đưa ra cho đời sống của chúng ta. Cái nguyên tắc thứ nhất và nguyên tắc thứ hai dựa trên một câu kinh thánh thôi ở sách Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 24. Chúa nói rằng nếu người nào muốn theo ta, hãy từ bỏ chính mình, vác thập tự giá mình và theo ta. Quý vị có thuộc câu kinh thánh này không? Quá thuộc phải không? Nhưng quý vị có áp dụng câu kinh thánh này trong đời sống của mình không? Nếu người nào muốn theo ta thì phải từ bỏ chính mình, vác thập tự giá mình và theo ta. Tôi muốn cùng với các bạn em suy nghĩ xem rằng chúng ta có vi phạm vào trong hai cái nguyên tắc này không? Vì chúng ta vi phạm vào trong nguyên tắc này tức là chúng ta đang gieo cho xác thịt của mình. Điều thứ nhất, tôi muốn cùng với các bạn em suy gẫm đến việc vi phạm nguyên tắc từ bỏ mình đi. Cái nguyên tắc đầu tiên mà Đức Chúa Trời dạy cho chúng ta qua lời nói của Chúa Giêsu đó là nếu người nào muốn theo ta, hãy từ bỏ chính mình. Thưa các bạn em, Đức Chúa Trời kêu gọi một con người nào thì cái nguyên tắc đầu tiên là Đức Chúa Trời muốn con người đó phải từ bỏ chính mình. Khi Chúa kêu gọi Abraham thì Chúa nói với Abraham rằng ngươi hãy bỏ quê hương, hãy bỏ dân tộc và nhà cha ngươi để đi đến xứ mà ta sẽ chỉ cho. Đó là sự đòi hỏi Đức Chúa Trời đòi hỏi trên Abraham. Đức Chúa Trời không có chọn Abraham bởi vì ông tốt. Đức Chúa Trời không chọn Abraham bởi vì ông là một người có tấm lòng kính sợ Đức Chúa Trời không. Abraham không hề biết gì về Đức Chúa Trời. Abraham đi theo cha mình, đi đến cái vùng Mesopotamia sống ở tại đó chỉ để làm ăn. Nhưng khi cha của mình chết đi thì Đức Chúa Trời kêu gọi ông: ngươi hãy bỏ nhà cha của mình, bỏ dân tộc của mình, bỏ quê hương của mình đi, để đi đến xứ mà ta sẽ chỉ cho. Và chúng ta thấy rằng Abraham vâng lời Chúa gọi. Vì Abraham vâng lời Chúa gọi mà ông đã được trở thành người Chúa lựa chọn để từ đó trở thành một người sanh ra một dân tộc, rồi từ dân tộc đó Chúa Giêsu vào đời. Dân tộc Do Thái là một sự lựa chọn kỳ diệu của Đức Chúa Trời chỉ bởi một con người. Sự xuất hiện của dân tộc Do Thái là sự lựa chọn mà Đức Chúa Trời đã chọn từ Abraham đó. Khi Chúa Giêsu đến ở trên đất này để phục vụ, ở trong sách Ma-thi-ơ nói rằng là Ngài gặp Phi-e-rơ và dân, hai người này đang làm nghề đánh cá. Thì Chúa nói rằng là hãy theo ta sẽ khiến cho các ngươi trở thành tay đánh lưới người. Thì Kinh Thánh chép rằng tức thì họ bỏ lưới và thuyền và theo Ngài. Cái nguyên tắc từ bỏ là nguyên tắc phải được áp dụng cho mọi con người được sự kêu gọi. Chúa Giêsu đi đến một đổi xa hơn thì gặp hai anh em con của Zebedee, đó là Gia Cơ và Giăng, họ cũng đang làm nghề đánh cá. Chúa kêu gọi họ thì Ma-thi-ơ nói rằng tức thì hai người bỏ thuyền và cha mình mà theo Ngài. Khi Chúa đi vào ở trong chợ và nhìn thấy có một người tên là Lê-vi đang ngồi đó làm nghề thâu thuế, Chúa nói rằng hãy theo ta, tức thì người liền đứng dậy mà theo Ngài. Muốn theo Chúa Giê-xu, chúng ta phải lìa bỏ những gì mà chúng ta đang có, lìa bỏ những gì để chúng ta nắm giữ. Bởi vì người nào muốn theo ta thì hãy từ bỏ chính mình. Từ bỏ chính mình nó không phải là sự khinh dễ bản thân, nhưng từ bỏ chính mình là từ bỏ những gì mà chúng ta đang muốn, từ đó để chúng ta hưởng thụ cho bản ngã của xác thịt chúng ta. Vì vậy Chúa kêu gọi mỗi một người trong chúng ta, trong hội thánh của Chúa ngày hôm nay là hãy từ bỏ mình đi. Và chúng ta suy nghĩ xem rằng chúng ta có đang giữ cái nguyên tắc kêu gọi này của Chúa hay chúng ta đang vi phạm. Phần Kinh Thánh ngày hôm nay chúng ta đọc trong sách Công Vụ các Sứ Đồ chương thứ 5 kể về một cặp vợ chồng. Bắt đầu đoạn Kinh Thánh này với một cái liên tự là nhưng. Nhưng là cái liên tự nối kết giữa cái đoạn 4 phía trước và cái đoạn 5 phía sau. Và chỉ nhưng diễn tả về điều gì? Diễn tả về một cái gì đi ngược lại phải không? Anania và Sapphira đang sống ở trong một cái dòng chảy ngọt ngào mà Chúa Thánh Linh đang hành động ở giữa hội thánh ban đầu. Trong hội thánh ban đầu thì không ai kể những cái tài sản của mình là của riêng, nhưng họ kể mọi vật là của chung. Thánh Linh đang làm ở trong tư tưởng của mọi người là cái của tôi có không còn là của tôi nữa, mà là của anh em chúng ta trong đức tin. Và vì vậy ai có gì đó quý giá họ sẽ bán đi, rồi đem số tiền đó đặt nơi chân của các sứ đồ, rồi các sứ đồ chia cho các thánh đồ tùy theo cái nhu cầu của mọi người. Mọi người đều được Chúa cảm động, mọi người đều có Chúa Thánh Linh, mọi người đều làm cái công việc này. Có một người được nhắc tên ở tại đây, đó là một người tên là Joseph, mà các sứ đồ cũng còn gọi là Banaba. Cái tên Banaba có nghĩa là con trai của sự yên ủi. Thì người này cũng có một thửa ruộng, cũng bán cái thửa ruộng của mình rồi đem tiền đặt ở dưới chân các sứ đồ. Banaba không có gì đặc biệt hơn tất cả những môn đệ khác, bởi vì đây là việc Chúa làm. Đây là việc Thánh Linh cảm động trong lòng của những người theo Chúa ở trong hội thánh ban đầu. Nhưng cái sự việc nó đã có một cái gì đó nó khác biệt. Nhưng có một người tên Anania cùng vợ là Sapphira bán một tài sản. Họ đã bán cái gì? Ở trong câu thứ 3 thì cho chúng ta thấy là họ đã bán thửa ruộng của họ, họ đã bán miếng đất của họ. Nhưng rồi giữ lại một phần tiền thu được, rồi đem số tiền còn lại đặt ở nơi chân các sứ đồ. Thưa quý vị, Anania và Sapphira đang sống ở giữa một hội thánh mà Đức Chúa Trời vận hành, làm việc trong lòng của mỗi cá nhân, để mỗi cá nhân không coi tài sản là của riêng mình, mà coi tài sản là của chung. Thì bây giờ Anania và Sapphira bán một tài sản rồi giữ lại một phần. Giữ lại một phần có nghĩa là gì? Là coi cái phần đó là tài sản của riêng mình. Chúng ta suy gẫm điều này bởi vì chúng ta biết rằng Đức Thánh Linh có thể vận hành trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng một người đi nhà thờ ở trong một hội thánh Đức Thánh Linh đang vận hành đó không có nghĩa rằng là người đó sẽ được Thánh Linh hành động qua. Giống như Anania tại đây đang ở giữa một hội thánh Đức Chúa Trời hành động. Nhưng có cái gì đó của Anania mà Thánh Linh không thể hành động trong cuộc đời của người này, đó là cái bản tánh xác thịt. Và bản tánh xác thịt thì ai sẽ sử dụng? Ma quỷ. Mỗi một người trong chúng ta đều có bản tánh xác thịt. Và khi bản tánh xác thịt đó không nằm ở dưới sự kiểm soát của Đức Chúa Trời thì ma quỷ sẽ sử dụng bản tánh xác thịt đó và gieo ra trong tôi hay trong quý vị những cái việc làm mà nó vi phạm cái nguyên tắc của Chúa Giê-xu đặt ra cho những người theo Ngài là hãy từ bỏ chính bản thân của mình. Thưa quý vị, ma quỷ đã đánh lừa vợ chồng Anania này ở trong việc bán đất để giữ lại cho mình một phần. Ma quỷ đang đánh lừa cái cảm giác ở trong lòng của vợ chồng Anania, khiến cho cái sự thúc đẩy của Chúa Thánh Linh đang làm việc trong lòng của các môn đệ. Và đặc biệt có một người được nêu tên ở tại đoạn 4 đó là Joseph hay còn gọi là Banaba. Đây là một người Lê-vi. Một người Lê-vi thì đúng ra là không có tài sản, Nhưng không hiểu tại sao người này có được một miếng đất, rồi người này bán cái miếng đất của mình. Có thể miếng đất của Joseph Barnaba này không phải là một miếng đất lớn, không phải là một miếng đất có giá trị, nhưng đó là tất cả những gì Joseph Barnaba có, bán đi rồi đem đặt tiền ở nơi chân của các sứ đồ để phân phối cho những người khác. Cái việc làm này đã gieo ở trong tư tưởng của Anania một cái thắc mắc, một cái câu hỏi, một cái vấn đề. Một người như Joseph Barnaba kia mà còn bán được đất để dâng cho hội thánh, không lẽ Anania này không làm được sao? Thưa quý vị thấy cái câu hỏi mà ma quỷ có thể gieo vào trong đầu của vợ chồng Anania và Sapphira ở đây, nó xuất phát từ cái bản ngã xác thịt của mình. Người khác làm được, không lẽ tôi không làm được sao? Tự ái của chúng ta nó thúc đẩy cho chúng ta là tôi sẽ làm được một việc, và có thể tôi làm được việc lớn hơn người khác đã làm. Vợ chồng Anania này đã bán cái miếng đất của mình, và có lẽ miếng đất của ông nhiều tiền lắm, nhưng không cần phải dâng hết toàn bộ cái số tiền đó, giữ lại một phần cho bản thân mình, thì cái số tiền đem đến cho các sứ đồ nó vẫn lớn hơn số tiền của Barnaba, nó vẫn lớn hơn số tiền của nhiều người khác. Và thưa quý vị, đây là cái bẫy mà ma quỷ tác động trong lòng của những con người vẫn còn để cho bản tánh xác thịt của mình chiếm hữu trong lòng. Thưa quý vị, giữ lại một phần, đó là cái tính toán của xác thịt. Kinh Thánh nói rằng là người vợ cũng biết rõ điều này. Hay là trong bản Kinh Thánh cũ của chúng ta nói rằng là Anania đồng mưu bàn với vợ mình để giữ lại một phần. Nghĩa là có một cái sự thỏa thuận giữa hai vợ chồng với nhau ở trong cái việc là giữ lại một phần này. Đây không phải là một sự vô tình, đây không phải là một sự lầm lỡ, đây là một sự cố ý. Một sự cố ý mà ông Pierre trách Anania đó là sao ông chủ tâm để làm điều đó. Anania đã bàn thảo cùng với vợ mình ở trong việc giữ lại một phần. Và thưa quý vị, ma quỷ sẽ dùng cái bản ngã xác thịt của chúng ta để bàn với nhau, rồi chúng ta sẽ giữ lại một cái gì đó cho mình, thay vì chúng ta dâng chính mình một cách đầy trọn cho Đức Chúa Trời. Khi ông Phaolô được Chúa kêu gọi, thì ông viết thơ cho người Galati, ông nói rằng tôi không có bàn với thịt và máu, nghĩa là tôi không có bàn với cái xác thịt của mình, tôi đi theo sự kêu gọi của Đức Chúa Trời. Và Chúa muốn cái tinh thần đó ở trong vòng tất cả mọi con dân của Đức Chúa Trời, là khi Chúa kêu gọi chúng ta đừng bàn với xác thịt mà hãy dâng cuộc đời của mình lên cho Đức Chúa Trời. Bởi vì giữ lại một phần của Anania tại đây không phải là vì lòng ích kỷ đâu. Nếu ích kỷ thì Anania đã không bán miếng đất của mình. Nhưng cái mà ma quỷ lừa dối họ, đó là họ đã thiếu lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Họ nghĩ rằng tôi giữ lại một phần thì lỡ có cái chuyện gì tôi có thể giải quyết được. Chứ biết đâu cái nhu cầu của tôi, các sứ đồ họ không đáp ứng lại thì sao? Thưa quý vị, xác thịt của chúng ta đang bị ma quỷ lừa dối để gạt bỏ cái công việc của Chúa Thánh Linh. Và Anania là người đã rơi vào trong tình trạng đó. Cho nên Pierre đã trách rằng, hỡi Anania, tại sao ông chủ tâm để làm một công việc như thế? Mỗi một người trong chúng ta đều có một cái bản ngã của xác thịt, không ai là không có hết. Và hãy nhớ rằng, nếu bản ngã này của chúng ta mà không nằm dưới quyền kiểm soát của Chúa Thánh Linh, thì ma quỷ nó sẽ kiểm soát chúng ta. Ma quỷ nó sẽ làm việc đó ở trong lòng. Tôi có đọc câu chuyện về ba người Việt Nam ở miền Bắc, một người tên là Đỗ Bá C, viết tắt cái tên, một người tên là Nguyễn Xuân Hát và một người là Lê Quý T. Anh C, anh Hát và anh T này ở tại miền Bắc, ở tại Hà Nội, bàn với nhau về một vụ cướp. Và sau khi họ thực hiện cái vụ cướp ở Hà Nội rồi thì họ trốn về ở trong Nam Định để lẩn tránh và thuê một cái phòng trọ để chia tài sản với nhau. Vì cái số tiền của họ cướp đó là một số đô la rất là lớn mà họ đã chiếm đoạt được của người khác. Khi họ về ở trong cái phòng trọ tại Nam Định đó thì anh C và anh H mới nói với anh T là bây giờ anh T đi ra mua thức ăn và rượu để về mình ăn mừng tài sản mà mình đã chiếm đoạt được đó. Thì anh T vui vẻ nhận lời đi ra ngoài để mua thức ăn và mua rượu. Anh C và anh H ở lại trong nhà bàn với nhau rằng là chút nữa mình sẽ giết cái thằng T. Và như vậy cái của cải mình chia thì sẽ chia hai thay vì là chia ba. Họ đồng ý với nhau về việc đó. Anh T đi mua rượu và đồ ăn về và anh C anh H cùng nhau vào ăn uống, trong khi anh T thì vẫn còn làm những cái công việc ở dưới bếp. Thì theo những cái bàn định, C và H đi xuống bếp và lấy một cái dây xiết cổ T, xiết cổ cho đến lúc chết đi. Và thế là mưu kế của họ đã thành. Xác thịt của họ với cái ước muốn của họ đã thành công. Họ nghĩ rằng mình chỉ chia đôi mà không còn phải chia ba nữa. Tự nhiên họ cảm thấy sao đau bụng quá. Đau bụng càng lúc càng nhiều lên nhưng mà không dám gọi. Bởi vì mình là dân ăn cướp mà. Nhưng mà đau đến mức cái độ là chịu không nổi được nữa rồi thì cuối cùng họ phải kêu lớn lên. Có ai ở bên ngoài giúp chúng tôi? Thì có người nghe tiếng kêu gọi từ trong cái nhà đó thì tới mở cửa ra gọi cảnh sát. Và các nhân viên an ninh tới vào ở trong cái chỗ đó. Khi họ tới thì thấy ở tại đó có ba cái xác nằm ở tại đó. Một cái xác chết vì bị xiết cổ. Hai cái xác chết vì trúng độc. Hóa ra là cái anh T khi anh đi mua đồ ăn, anh nghĩ trong đầu mình sẽ bỏ thuốc độc vào trong đồ ăn này để giết hai thằng kia. Vậy thì mình sẽ có cái tài sản chỉ cho một mình thôi. Thưa quý vị, xác thịt của chúng ta nó là như vậy. Xác thịt sẽ nghe theo mưu kế của ma quỷ để làm bất cứ thứ tội ác nào. Mà Thánh Kinh nói rằng hễ giao cho xác thịt thì sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hủy hoại. Và Chúa đang cảnh cáo cho tôi và các bạn, anh chị em nhớ rằng chúng ta đang có một xác thịt. Nếu xác thịt của chúng ta không nằm dưới quyền tế trị của Chúa thì ma quỷ nó sẽ xen lẫn vào trong cuộc đời của chúng ta. Và rồi chúng ta sẽ mắc mưu của ma quỷ. Giống như Anania và Sapphira ở tại đây. Họ mắc mưu của ma quỷ vì cái tấm lòng đố kỵ. Tôi cũng muốn làm một cái việc gì đó để tôi có danh với tất cả mọi người. Cái công việc đó nó không đến từ Thánh Linh. Cái công việc đó nó đến từ xác thịt của Anania và Sapphira. Chính Phi-e-rơ đã nói rằng là trước khi bán thì cái tài sản đó là của ông. Ông không có cái bổn phận phải bán cái tài sản này nếu như ông không muốn. Nhưng mà khi ông bán đi rồi thì tất cả bao nhiêu tiền đó, ông muốn dâng cho Chúa bao nhiêu cũng được. 1/10, 2/10, 3/10, 5/10, hay 9/10, hay 10/10 đều là quyền của ông lựa chọn. Nhưng thưa quý vị, ma quỷ chen vào trong xác thịt chỉ để đặt trong lòng của Anania và Sapphira một sự dối gạt mà thôi. Gieo cho xác thịt thì sẽ gặt lấy sự hủy hoại, và chúng ta thấy cái kết cục của Anania và Sapphira này phải nhận lấy cho mình một cái chết oan uổng, phải không? Ma quỷ ngày hôm nay có thể lừa dối đời sống cơ đốc nhân của chúng ta để biến sự thờ phượng Chúa của chúng ta trở thành một thứ hoạt động tôn giáo. Nhiều cơ đốc nhân cảm thấy thỏa lòng vì ngày Chủ nhật tôi đi nhà thờ. Nhưng thưa quý vị, Chúa Giê-xu không chịu chết trên thập tự giá để tôi và quý vị đi nhà thờ. Chúa Giê-xu chịu chết trên thập tự giá để đền tội cho chúng ta, để Đức Chúa Trời có lại cuộc đời của chúng ta trong ngày. Nhưng nhiều khi chúng ta thỏa lòng với cái sinh hoạt tôn giáo của mình. Tôi đã có thể dự phần được một công việc nào đó trong nhà thờ, và chúng ta cảm thấy thỏa lòng với tất cả những công việc đó. Ma quỷ có thể lừa dối trên đời sống của chúng ta. Sự cầu nguyện mà chúng ta kêu cầu với Đức Chúa Trời nó không còn quan trọng như đó là hơi thở của mình nữa. Nhưng đó chỉ là một sự van xin cho những cái nhu cầu mà chúng ta có ở trên đất. Thưa quý vị, khi quý vị thở thì quý vị làm gì? Hít vào và thở ra. Quý vị có thể nào thở ra không không? Quý vị có thể nào hít vào không không? Vì vậy sự cầu nguyện được gọi là hơi thở, bởi vì chúng ta làm cho Chúa của chúng ta thỏa lòng, còn Chúa thì làm cho chúng ta thỏa lòng. Sự cầu nguyện được ví sánh như là hơi thở, bởi vì nó vừa hít vào mà nó phải vừa thở ra. Chúng ta hít để đón nhận không khí vào, nhưng chúng ta thở để đưa tất cả những cái carbon dioxide ra ngoài. Và thưa các bạn chị em, nếu như chúng ta cầu nguyện chỉ để van xin cho mình thì có nghĩa là chúng ta chỉ có và thưa quý vị, chúng ta chết. Vì vậy đừng chỉ cầu nguyện chỉ vì van xin cái nhu cầu của mình, mà cầu nguyện là nhận biết ý muốn của Đức Chúa Trời để tôi đáp ứng với ý muốn của Đức Chúa Trời. Hội thánh đang bước đi ở trong một cái giai đoạn là Chúa vận hành trong lòng của mỗi con dân Chúa để họ thấy rằng ô tài sản này không còn là của tôi nữa. Thì ma quỷ đã lừa dối Anania và Sapphira rằng trong tài sản này vẫn có một phần là của tôi, và tôi muốn giữ lấy cái phần đó. Xin Chúa nhắc cho chúng ta cẩn thận, e rằng chúng ta vi phạm cái nguyên tắc thứ nhất, đó là không dám từ bỏ chính mình. Cái nguyên tắc thứ hai mà Chúa nhắc nhở cho chúng ta trong câu kinh thánh Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 24 đó là: người nào muốn theo ta thì phải từ bỏ chính mình mà vác thập tự giá mà theo ta. Cái nguyên tắc thứ hai là vác thập giá mình. Nhưng chúng ta suy nghĩ rằng là chúng ta có đang vi phạm trong cái nguyên tắc thứ hai này không? Ananias đã vi phạm vào trong cái nguyên tắc thứ hai này. Và vì vậy Phê-rô đã hỏi ông là: hỡi Ananias, sao Sa-tan đã đầy dẫy ở trong lòng của ông? Trong khi cái nguyên tắc mà Đức Chúa Trời đặt ra cho người cơ đốc của chúng ta đó là vác thập tự giá mình. Vác thập tự giá mình nó có một cái ý nghĩa như thế nào? Phao-lô định nghĩa cho cái ý nghĩa của cái vác thập tự giá mình cho đời sống của ông được bày tỏ trong sách Ga-la-ti đoạn 2 câu 20. Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống không còn là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và phó chính mình Ngài vì tôi. Đây là cái định nghĩa vác thập tự giá mình của Phao-lô. Và chúng ta cũng phải có một cái định nghĩa tương tự như vậy. Vác thập tự giá mình có nghĩa là tôi không còn sống nữa. Thưa quý vị, vác thập tự giá mình tức là bằng lòng để đóng đinh cái bản ngã của chúng ta ở trong Chúa Giê-xu. Tôi đã nói với các bạn cho em rằng mọi cái hình phạt tự tử khác thì một người có thể thực hiện cho bản thân của họ. Ví dụ như một người muốn chết bằng súng, tùm, rồi mình chết. Một người muốn chết bằng uống thuốc độc, uống, rồi mình chết. Một người muốn treo cổ, treo, rồi mình chết. Nhưng không ai chết bằng cái thập tự giá mà chính mình tự tử được. Làm sao để quý vị đóng đinh bản thân mình lên trên cái thập tự? Không được. Chúng ta chỉ có thể đóng đinh được một cái tay, nhưng mà chúng ta không thể đóng đinh cái tay thứ hai. Vì vậy, hình phạt đóng đinh phải là hình phạt mà người khác thi hành cho mình, chứ mình không bao giờ thực hiện cho bản thân của chúng ta cả. Vì vậy khi nói rằng tôi bị đóng đinh vào trong thập tự giá, không phải là tôi tự đóng đinh, mà là Đức Chúa Trời đóng đinh tôi vào trong thập tự giá của Chúa Giê-xu. Sách Ê-phê-sô đoạn 2 câu 5 câu 6 nói rằng Đức Chúa Trời đóng đinh chúng ta vào trong thập tự giá với Chúa. Cho nên dù chúng ta đã bị chết vì các sự vi phạm của mình, thì Ngài cũng làm cho chúng ta sống lại với Chúa Giê-xu. Đức Chúa Trời làm cho chúng ta đồng sống và đồng ngồi trên ngôi ngự trị ở trên trời trong Chúa cứu thế Giê-xu. Nếu Đức Chúa Trời không làm cái công tác đóng đinh bản ngã của tôi và quý vị vào thập tự giá, thì tôi và quý vị không thể sống với Chúa Giê-xu được. Bởi vì đây không phải là công việc chính mình làm cho mình. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng khi một người đã được đóng đinh, có nghĩa là người đã để cho Đức Chúa Trời tể trị ở trên đời sống xác thịt của mình. Vì thưa quý vị, một người đã để cho Đức Chúa Trời tể trị cầm quyền trên đời sống xác thịt của mình, thì Sa-tan không thể nào lập tức mà có thể cầm quyền ở trên cái đời sống của người đó được. Điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa rằng sự tấn công của Sa-tan về xác thịt của tôi và quý vị, nó là một sự tấn công tiện tiến, một sự tấn công dần dần, một sự tấn công mỗi ngày. Mỗi ngày Sa-tan nó làm cho chúng ta nhờ cậy vào trong xác thịt một chút, chúng ta không thấy. Ngày mai nhờ cậy xác thịt thêm một chút, chúng ta không thấy. Nhưng càng ngày thì cái tinh thần về sự nương cậy nơi xác thịt của chúng ta nó trở thành nhiều hơn. Đến một ngày nào đó chúng ta gieo cho xác thịt và chúng ta không biết. Và cái gieo cho xác thịt thì sẽ bị chết, sẽ bị hủy hoại. Anania đã bị gieo vào trong đầu của mình cái tư tưởng của sự đố kỵ. Cái tư tưởng của việc mình cũng có thể làm được một cái gì hơn tên Joseph Banaba kia chứ. Và vì vậy ma quỷ đã lừa dối. Và họ đã bán thửa ruộng nhưng giữ lại cho mình điều mà họ muốn giữ. Thưa quý vị, Anania và Sapphira đã thai nghén lòng đố kỵ ở trong lòng của mình. Rồi giữ lại một phần, nói dối cùng với các sứ đồ mà họ không biết rằng họ đang nói dối với thánh linh của Đức Chúa Trời. Cái việc của Anania là che đậy với các sứ đồ và với những môn đồ khác. Nhưng có một Đức Chúa Trời đang nhìn vào trong những hành động đó. Và Phi-e-rơ nói rằng, ngươi không nói dối là người đâu, ngươi đang nói dối thánh linh của Đức Chúa Trời đó. Thưa quý vị, trong tháng Giêng năm 1985 thì ở tại phi trường Los Angeles, người ta khám phá ra có một cái vali rất lớn mà không ai là cái người nhận cái vali đó cả. Cuối cùng những người có trách nhiệm họ đến, họ mở cái vali đó ra thì họ thấy ở trong đó có xác của một người thiếu nữ ở trong đó. Người ta không biết lai lịch của người thiếu nữ này, cuối cùng người ta khám nghiệm tử thi. Qua cái sự khám nghiệm đó thì người ta đã tìm kiếm được cái lai lịch. Đó là chồng của cô thiếu nữ này là một thanh niên người Iran đang định cư ở tại Mỹ. Họ đang tìm cách để chiên giấy cho người vợ có thể được đoàn tụ, nhưng mà chưa được tiến hành, chưa được nhận lấy những cái giấy tờ đó. Và người vợ đã quyết định cho mình một quyết định liều lĩnh, đó là tự mình chui mình vào trong cái vali, rồi nhờ bạn của mình gửi cái vali đó qua Mỹ trên đường bưu điện. Không có tên người nhận. Cô ta nghĩ một cách đơn giản rằng là nếu mà mình có thể đến được đất Mỹ thì chỉ cần chui ra khỏi cái vali, thế là mình ở Mỹ. Nhưng thưa quý vị, trong những ngày dài ở trên máy bay và ở tại tầng của phi trường đó thì cô đã chết ở trong cái vali đó. Các nhân viên hải quan của phi trường Los Angeles họ không giải nghĩa được là tại sao một kiện hàng to lớn như vậy mà lại có thể vượt qua được cái hệ thống kiểm soát để mà đi đến cái phi trường. Thưa quý vị, có lẽ quý vị sống ở tại nhà riêng của mình, quý vị có cái kinh nghiệm là thỉnh thoảng có những người tới nhà riêng của mình gõ cửa rồi phát cho quý vị những quyển sách truyền đạo đơn nói về Chúa Giê-xu trong đó, phải không? Phần lớn tất cả những người đó, đó là những người thuộc về cái giáo phái chúng ta gọi là Jehovah Chứng Nhân. Jehovah Chứng Nhân đi đến từng nhà gõ cửa, và khi chúng ta mở cửa thì họ sẽ tặng những cái quyển sách cho quý vị. Nếu quý vị có cái ý định từ chối thì cái việc đầu tiên của họ là họ đưa cái chân vô cái ngạch cửa để cho quý vị không có đóng cửa lại được. Tại sao họ lại phải cố gắng chèn cái chân của họ vào trong cái cửa để quý vị không đóng lại được? Bởi vì làm thế nào để cho họ có thể đưa được cái quyển sách của họ cho quý vị? Cái sự sai lầm của giáo phái Jehovah Chứng Nhân là họ nghĩ rằng mình được cứu là nhờ cái công việc mà họ phát kinh thánh, họ phát sách cho những người khác nhận đó. Một cuộc đời của họ mà phát được bao nhiêu ngàn cái quyển sách thì họ chu toàn được cái trách nhiệm của mình đối với Chúa để được sự cứu rỗi. Và cái sai lầm thứ hai của giáo phái Jehovah Chứng Nhân này là ai ở trong cái hệ phái đó thì mới được sự cứu rỗi thôi. Họ cho rằng cái con số 144.000 người ở trong sách Khải Huyền là nói về họ. Và thưa các ông bà anh chị em, trong đời sống của tôi và các ông bà anh chị em, khi cánh cửa xác thịt của chúng ta mà hé mở thì Satan nó cũng sẽ chèn cái chân của nó vào ở trong đó để cho chúng ta không thể khép cái cánh cửa lòng của chúng ta lại được. Rồi thì bắt đầu bằng một số những tư tưởng của sự lầm bầm khó chịu từ bản thân của mình. Giảng gì mà giảng dài quá, cái bài giảng này là nói xấu tôi chứ không ai hết á. Hoặc là chúng ta đi đến những cái sự giận hờn, những sự cãi lại, những sự chia rẽ với những anh chị em khác của mình. Tại sao tôi làm cái này mà người kia không làm? Tại sao cái này chỉ có giao cho tôi? Tại sao tôi không được hưởng những cái quyền lợi như là những người khác, không được tôn trọng như là những người khác? Hay là trong giao dịch làm ăn với nhau, tại sao lừa đảo nhau? Thưa các bạn chị em, có những cái bản tính sẽ làm cho chúng ta có những sự cay đắng đối với nhau. Rồi thì những cái bận rộn của công việc làm ăn, những cái sự gần gũi với bạn bè ở phía bên ngoài làm cho chúng ta bỏ sự nhắn lại, làm cho chúng ta bỏ đức tin đối với Chúa. Và thưa quý vị, Satan đã đầy dẫy ở trong lòng qua những cái sự kiện đó. Mỗi ngày nó đưa đến cho chúng ta một điều nhỏ, để rồi nó chiếm ở trong trái tim của chúng ta một vị trí. Và càng lúc thì Satan đầy dẫy trong lòng mà chúng ta không biết. Cho nên hai cái nguyên tắc Chúa Giê-xu đưa ra cho chúng ta: thứ nhất, hãy từ bỏ chính mình, hãy từ bỏ mình đi. Và thứ hai, vác thập giá mình. Xin Chúa cho chúng ta ghi nhận điều này, để chúng ta không rơi vào trong tình trạng giống như Anania ở tại đây. Thứ ba, tôi muốn nói về cái kết quả của cái việc mà chúng ta vi phạm nguyên tắc đó là gì? Gặt lấy sự hủy hoại. Kinh Thánh nói rằng, sau khi cái lời trách móc của ông Phê-rơ đó, câu 5, nghe các lời đó, Anania ngã xuống tắt thở. Và những người khác đều lấy làm khiếp sợ về cái sự kiện xảy ra đó. Cái nỗ lực của Anania chỉ là qua mắt những sứ đồ và những môn đồ khác thôi. Nhưng đâu có ngờ rằng mình lại trở thành kẻ dối gạt Đức Chúa Trời. Và cái kết quả đó là nghe những lời đó thì Anania ngã xuống và tắt thở. Trong thời điểm này thì Sapphira chưa có mặt, bà đang đi đâu đó. Nhưng mà khi bà đến thì bà cũng có một cái cơ hội để có thể sửa lại cái sai của mình. Nhưng mà bà đã không sửa sai. Tuần vừa qua chúng ta học bài học về sự ăn năn trễ muộn khi mà A-can đã có đủ thời giờ để cho Giô-suê kiểm soát tất cả những cái chi phái đi qua. 12 chi phái đi qua thì chi phái Giu-đa được chỉ ra. Chi phái Giu-đa đi ra thì bộ tộc Sê-rách được chỉ ra. Bộ tộc Sê-rách đi qua thì nhà của Cát-ni được chỉ ra. Anh em con cái trong nhà Cát-ni này đi qua thì A-can được chỉ ra. Có bao nhiêu thì giờ mà A-can vẫn không ăn năn. Để rồi khi mà ông nói rằng tôi phạm tội cùng Chúa, tôi có giấu cái áo choàng, tôi có giấu bạc, tôi có giấu vàng như vậy ở dưới trại tôi, thì lúc đó Giô-suê đem A-can và những kẻ liên can tới ném đá và thiêu hỏa. Thưa quý vị, ở đây người vợ của Anania có được một thì giờ, một cơ hội để ăn năn, nhưng mà không ăn năn thì cũng lập tức ngã xuống ở nơi chân của Phi-a-rơ và tắt thở. Ngày hôm nay tôi và các bạn chị em có thể là may mắn hơn hai người này là chưa tắt thở, phải không? Nhưng mà là có thể chúng ta đã ngã. Thưa quý vị, có thể những cơ đốc nhân ngày hôm nay đã ngã xuống rồi. Một cơ đốc nhân ngã xuống có nghĩa là cơ đốc nhân đã thất bại. Cơ đốc nhân đó không thể đứng vững trước kẻ thù của mình. Mà lý do chúng ta thất bại là tại sao? Những bài học tuần trước đây cho chúng ta thấy rằng không trang bị toàn bộ vũ khí của Đức Chúa Trời để đứng vững thì chúng ta sẽ thất bại. Những bài học cho chúng ta thấy rằng không cầu nguyện mỗi ngày để kẻ thù của mình tháo lui thì chúng ta thất bại. Vì vậy trong đời sống của chúng ta có thể chưa chết nhưng mà chúng ta đã tán ngã rồi đó. Và thưa quý vị, cũng có những cơ đốc nhân mà hiện nay họ đã chết rồi. Chết là gì? Chết có nghĩa là bị chia cắt. Sự chết của thể xác có nghĩa là mình chia cắt cái thân thể này với cái sự sống bên trong mà Đức Chúa Trời ban cho. Sự chết tâm linh của một con người là sự chia cắt giữa cái tâm linh của mình với Đức Chúa Trời, không còn có nối kết nữa. Và sự chết của linh hồn đó là sự chia cắt vĩnh viễn giữa mình đối với Đấng đã tạo hóa ra cuộc đời. Adam và Eva ở trong vườn địa đàng, Chúa nói rằng một mai người ăn trái cây này chắc sẽ chết, họ ăn vào họ không ngã xuống, họ chưa chết. Nhưng thưa quý vị, tâm linh họ đã bị cắt đứt đối với Đức Chúa Trời rồi. Và vì tâm linh bị cắt đứt với Đức Chúa Trời cho nên Đức Chúa Trời đuổi họ ra khỏi vườn Eden. Và thưa quý vị, một tâm linh mà đã bị đuổi ra khỏi trước mặt Đức Chúa Trời có nghĩa rằng là linh hồn đó sẽ không thể nào nối kết với Đức Chúa Trời. Vì vậy chúng ta hãy suy gẫm rằng chúng ta có đang giữ cái mối tương giao với Đấng tạo hóa mình hay không? Hôm thứ Sáu tôi có đi đến Denver để tham dự cái hội nghị của Giáo hội Giám lý tổ chức đại hội ở trên đó tại nhà thờ Giám lý của mục sư Bình. Tôi có nghe một cái bài giảng của mục sư Nguyễn Mạnh Cường giảng, và trong đó ông có dùng một cái ví dụ mà tôi cảm thấy rất là lý thú. Có một người nọ sống ở sa mạc, người này chưa hề biết những cái tiện nghi ở trong thành phố. Rồi khi có một cái dịp người này đi vào ở trong thành phố đó, thuê một cái khách sạn để ở. Và có một cái đặc biệt là người này thấy rằng khi mình mở cái robinet cái nước chảy ra, ồ đây là một việc không hề có ở trong sa mạc. Thế thì cái anh này mới hỏi những người trong khách sạn là: mấy anh mua cái này ở đâu vậy? Mấy người trong khách sạn nói: ồ dễ lắm, cái này nó bán tại giấy ở trong các tiệm á. Anh chỉ cần ra tiệm anh mua về ráp là có thôi. Ồ anh ta ra mua cho mấy cái, đem về sa mạc xài cho nó thỏa. Là một người khéo tay, anh cũng làm một cái bảng, một cái kệ, và anh bắt tất cả những cái robinet đó vào, cẩn thận. Rồi thì mở cái robinet này, chẳng có nước gì hết. Tại vì những cái van nước đó nó không có nối kết với nguồn nước. Vấn đề là phải được nối kết với nguồn nước. Hội thánh có thể có đầy đủ những sinh hoạt mà không nối kết với thánh linh của Đức Chúa Trời, thì chúng ta sẽ gieo ra xác thịt. Và thưa quý vị, cuộc đời của một người cơ đốc nhân mà không liên kết với thánh linh thì làm sao để gieo cho thánh linh? Những kẻ đã chết về tâm linh thì chắc chắn sẽ chết về linh hồn của mình. Nhưng mà những kẻ dẫu chết về cái thể xác này nhưng mà tâm linh của họ đang gắn liền với Đức Chúa Trời thì họ vẫn cứ mãi mãi sống. Chúa Giê-xu chúng ta tuyên bố như thế này với bà Ma-thê: ta là sự sống lại và sự sống. Người nào tin ta thì cũng sẽ sống mặc dù đã chết rồi. Có nghĩa là cái chết của thể xác đó. Mặc dù đã chết rồi nhưng Đức Chúa Trời vẫn kể những người đó là sống. Còn ai sống mà tin ta thì sẽ chẳng bao giờ chết. Như vậy chúng ta hoặc sống hoặc chết, chúng ta vẫn phải nhớ điều quan trọng là chúng ta phải có một nối kết với cái nguồn ban sự sống cho mình. Đó là Đức Chúa Trời. Và xin Chúa giúp đỡ để chúng ta luôn luôn nối kết với thánh linh của mình, hầu cho chúng ta gieo trong thánh linh. Hễ ai gieo trong thánh linh thì gặt lấy sự sống. Có một nhà khoa học Thụy Sĩ tên là ông Agassiz, là một người lừng danh về cái ngành địa chất học của mình. Mặc dầu đây là một người thành đạt nổi tiếng, nhưng khi ông đến tại châu Mỹ thì ông sống một cuộc đời rất là bình dị. Tài năng và công việc của ông có thể kiếm cho ông hàng triệu đô la, nhưng mà ông sống một cách rất là đơn giản. Có tiền thì ông chia sẻ cho những người nghèo khó. Và ông đam mê với cái công tác về việc nghiên cứu ngành địa chất của mình. Có nhiều người đã hỏi Agassiz này rằng: với cái tài năng và địa vị hiện tại của ông, tại sao anh không chọn để sống một cuộc đời sung sướng hơn? Bởi vì anh có thể kiếm ra tiền kia mà. Agassiz đã đáp rằng: những gì tôi có, tôi đã có rồi. Không có thời gian để đi kiếm tiền nữa. Đời sống không đủ dài để người ta có thể lo vừa làm giàu mà vừa có thể giúp ích cho nhân loại được. Tôi chỉ có thể chọn một trong hai mà thôi. Và thưa quý vị, câu nói đó của Agassiz nhắc cho chúng ta nhớ rằng đời sống không đủ dài để chúng ta vừa sống cho Đức Chúa Trời mà vừa chạy theo sự thỏa mãn của xác thịt đó. Tiền công của tội lỗi là sự chết, bởi vì người nào gieo cho xác thịt thì sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát. Nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời. Ai gieo trong thánh linh thì sẽ từ thánh linh mà gặt lấy sự sống vĩnh phúc. Cái lựa chọn của chúng ta bị chết hay được sống nó do chính chúng ta. Chúng ta sẽ gieo cho xác thịt hay gieo cho thánh linh? Nguyện Chúa giúp để tôi và các bạn cho em không gieo cho xác thịt nữa, nhưng hãy gieo cho thánh linh để chúng ta có thể gặt lấy được sự sống đời đời. Xin Chúa ban phước cho tất cả các ông bà, anh chị em chúng ta. Kính mời toàn thể các ông bà anh chị em cùng đứng, chúng ta đọc chung lại với nhau câu gốc của chúng ta, nhắc lại cho đời sống của chúng ta và chọn lấy cái quyết định cho bản thân mình. Xin chúng ta cùng đọc: người nào theo tính xác thịt mình mà gieo thì sẽ do tính xác thịt gặt lấy sự hủy hoại, còn người nào theo thánh linh mà gieo thì sẽ từ thánh linh gặt sự sống vĩnh phúc. Cảm ơn Đức Chúa Trời của chúng ta. Cảm ơn Chúa vì Chúa biết chúng con sống bằng xác thịt mà gieo cho xác thịt thì chúng con sẽ gặt lấy sự hủy hoại. Nên Chúa đã ban cho chúng con thánh linh của Đức Chúa Trời. Và Chúa dạy rằng kẻ gieo cho Thánh Linh sẽ từ Thánh Linh mà gặt lấy sự sống đời đời. Chúa ơi, xin Chúa nhắc cho cuộc sống của chúng con những ngày trên đất này, để chúng con có thể xét lại mình mà chúng con biết rằng hiện tại chúng con đang gieo cho xác thịt hay chúng con đang gieo cho Thánh Linh. Xin nhắc để chúng con nhớ rằng chúng con có đang vi phạm trong cái nguyên tắc hãy từ bỏ chính mình mà Chúa Giê-xu đã dạy dỗ cho chúng con không? Vì nếu ai muốn theo Ngài thì phải từ bỏ chính mình đi. Cũng nhắc cho chúng con nhớ rằng chúng con có thể vi phạm vào trong cái nguyên tắc là có vác thập tự giá mình để theo Chúa không? Có dám để cho Đức Chúa Trời đóng đinh bản ngã của mình để có thể được thuộc về Chúa một cách hoàn toàn không? Chúa ơi, Ananias và Sapphira nhắc nhở cho chúng con rằng dẫu sống ở giữa một tổ chức hội thánh mà Đức Chúa Trời đang vận hành, nhưng nếu xác thịt của chúng con không bằng lòng để cho Chúa đóng đinh thì chúng con vẫn trở thành một thứ đồ dùng trong tay của ma quỷ. Nên xin Chúa giúp cho chúng con ngày hôm nay, chúng con sẽ không lệ thuộc vào sinh hoạt tôn giáo của mình, chúng con sẽ không lệ thuộc vào những công việc nào chúng con làm, chức vụ nào chúng con đang giữ, nhưng xin cho chúng con lệ thuộc vào Thánh Linh của Đức Chúa Trời, để trong sự gieo gặt Thánh Linh đó, chúng con sẽ gặt lấy cho mình sự sống Chúa ban cho. Cảm ơn Chúa về những điều Chúa nhắc nhở cho chúng con, và xin ban cho chúng con năng lực để thực hiện những điều này trong chuỗi đời còn lại của mình. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con chân thành biết ơn Ngài và cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.